là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh công tác phát triển Đảng tại chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình. Tiếp đó là ghi nhận những bác sĩ vùng cao tận tâm với nghề để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025. Trong 8 tháng năm 2021, huyện Bình đã chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn các xã thị trấn, người dân đăng ký thực hiện. Qua đó đã có 117 cơ sở chăn nuôi đăng ký hỗ trợ đợt 1 với kinh phí phê duyệt trên 3,1 tỷ đồng. Hiện nay huyện Bình có trên 97 cơ sở đăng ký hỗ trợ đợt 2 theo chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ với kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 3,4 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào các dự án lớn sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm măng tre Bát Độ ở các xã Mỹ Gia, Cảm Nhân, chăn nuôi lợn thịt ở xã Phú Thịnh, xã Đại Đồng và thị trấn Yên Bình.
Triển khai thực hiện đề án giao thông nông thôn từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã làm mới được 50 km, đạt gần 62% kế hoạch giao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn cấp muộn, thời tiết không thuận lợi, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song các địa phương của huyện Văn Yên đã thực hiện được 50 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, bằng các nguồn vốn khác, huyện đã hoàn thành thêm 11 km giao thông nông thôn, một cầu ngầm, 15 cống, mở mới nền đường theo đề án phát triển giao thông nông thôn trên 3,3 km, đạt gần 21% kế hoạch.
Thực hiện kiểm tra chuyên đề về tải trọng quá khổ giới hạn, tự ý thay đổi kích thước thành thùng phương tiện, đến thời điểm này các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 10 trường hợp quá tải, 5 trường hợp quá khổ, 44 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng phương tiện. Các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính, tước giấy phép lái xe có thời hạn theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu khôi phục nguyên trạng kích thước thành thùng chở hàng và hạ tải trước khi được phép lưu thông trở lại. Qua đó đã góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kiềm chế các vụ va chạm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Hội Người Cao Tuổi xã Bông Sơn, huyện Yên Bình là một trong điểm sáng trong phong trào và công tác người cao tuổi. Đóng góp vào thành tích chung đó có dấu ấn quan trọng của Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Nguyễn Mai Dung. Chuyên mục Đi Lên Đường Làng hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người cán bộ nhiệt tình, tâm huyết này.
Từng là cán bộ Hội Phụ Nữ, cán bộ Hội đồng Nhân dân xã Bông Sơn, sau khi về nghỉ hưu, bà Nguyễn Mai Dung được các hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã. Trên cương vị mới, bà luôn phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động của các chi hội người cao tuổi, từ đó xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện của các hội viên ở địa phương. Để công việc có hiệu quả, bà Dung tập trung tuyên truyền lắng nghe tiếng nói ý kiến của các hội viên để đưa hoạt động của hội viên vào nề nếp, bà Dung chia sẻ.
Cái thứ nhất là mình là một đảng viên, đấy là một đảng viên rồi là một cán bộ hưu. Thế cho nên là bây giờ là đảng giao nhiệm vụ cho mình thì mình phải quyết tâm để hoàn thành và quyết tâm hoàn thành để đưa cái phong trào của người cao tuổi là đi lên. Cái điều quan trọng nhất đó là quan tâm đến các cụ, đấy thăm hỏi rồi là động viên rồi quan tâm đến sức khỏe của các cụ. Thế rồi là trong khi đó là rà soát cái công tác mừng thọ rồi là quan tâm đến các chế độ của các cụ. Thế rồi là đi thường xuyên là thừa xuống các cái cơ sở để mà sinh hoạt cùng với các cụ, tuyên truyền động với các cụ, từ đó thì là rất là nhiều các cụ vào hội.
Với 417 hội viên, để Hội Người Cao Tuổi xã phát huy hiệu quả cùng với Ban chấp hành hội, ở các chi hội và các tổ hội, bà Dung phân công người phụ trách, đảm bảo cho các hội viên được hoạt động theo phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, động viên các chi hội thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Nói đi đôi với làm, bà luôn là nhân tích cực tham gia văn nghệ ở các chi hội, ủng hộ kinh phí và huy động từ các hội viên có điều kiện để may trang phục đồng bộ, sắm các đồ dùng phục vụ biểu diễn văn hóa văn nghệ. Chính sự nhiệt tình hăng hái của bà Dung đã lan tỏa đến các hội viên, giúp nhiều người mạnh dạn tham gia các hoạt động. Bà Nguyễn Thị Thảo, hội viên Hội Người Cao Tuổi, thôn Núi Nì cho biết.
Ra thì cái lứa tuổi của chúng tôi thì tham gia vào trong hội người cao tuổi này thì chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất là vui và chúng tôi chia sẻ được tất cả các cái tầng lớp, các cái mọi lứa tuổi của các cụ, rồi cao tuổi 100 tuổi cũng có, rồi chúng tầm tầm cho đến 55 tuổi thì chúng tôi cũng rất là vui. Ngoài ra chúng tôi được tham gia những cái buổi văn nghệ mà cùng với các cụ, trong những cái buổi văn nghệ này thì chúng tôi cảm thấy là mọi người cũng rất là phấn khởi.
Nêu cao tinh thần tuổi cao chí càng cao, bà Dung đến từng hội viên vận động hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa. Gia đình hội viên Nguyễn Văn Lộc thôn Làng Mới là một ví dụ điển hình. Được sự tuyên truyền của bà Dung, gia đình ông đã hiến gần 500 mét vuông đất để thôn có mặt bằng xây dựng nhà văn hóa khang trang. Tự hào là hội người cao tuổi đóng góp xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Lộc cho biết.
Trước khi mà tôi nhận được cái tin là địa phương xây dựng vùng kinh tế văn hóa gọi là kinh lập ra cái thôn mới đấy, thì là làng mới đấy, thì là tôi bảo là dân là không có đất. Bây giờ là tôi suy nghĩ tôi là một người chiến sĩ cách mạng, thì tôi được phục vụ được đến đâu, tôi cống hiến được đến đâu thì tôi sẽ làm đến đấy. Mảnh đất này 420 mét vuông, với này một cái con đường từ ngã ba mà xuống dưới kia khoảng chừng độ 100 mét.
Cùng với nâng cao đời sống tinh thần, phát huy vai trò của hội viên trong xã, bà Dung cùng đề xuất nhiều giải pháp để các hội viên phát triển kinh tế, như tổ chức cho hội viên tham gia học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình điển hình ở địa phương, phát huy vai trò của quỹ hội giúp đỡ các hội viên kinh phí mua cây giống, con giống về phát triển kinh tế gia đình, tích cực vận động hội viên mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất và phát triển kinh tế tổng hợp. Tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng ở địa phương, ông Phạm Minh Hoạt, thôn Trung Tâm, đã đầu tư dây chuyền máy móc, sản xuất ván bóc với doanh thu mỗi năm đạt gần 5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho gần chục lao động tại địa phương. Ông Hoạt nói.
Cái mô hình này thì nó không phải là ít, ít nhất là phải có từ 15 người trở lên thì mới làm được. Đấy là nguyên người làm ở xưởng và người phơi, thế còn ngoài ra phải có từ 3 đến 4 tổ khai thác, và mỗi tổ của các cháu nó cũng phải có được 3-4 người. Đấy, nếu nói về tạo công việc làm nó thì nó cũng được khoảng từ 15 đến 20 người. Đấy là cái thứ nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là cái nguồn này thì nó không phải mức độ là nặng nhọc lắm. Vì cái việc nặng nhọc nhất thì là cái người khai thác. Đấy. Thế còn gia đình thì là cũng phải sắm sửa một số các phương tiện, ví dụ như là ô tô hay là thuyền bè chạy trên hồ.
Sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc của Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Mông Sơn Nguyễn Mai Dung đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhiều gia đình hội viên. Từ đó, đưa số gia đình hội viên gương mẫu của xã chiếm trên 99%, trong đó có 120 hội viên tuổi cao gương sáng cấp tỉnh, 160 hội viên tuổi cao gương sáng cấp huyện.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cấp ủy cơ sở, những năm qua, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, qua đó tạo sức mạnh đoàn kết, xây dựng tập thể chi bộ cơ quan trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhờ đó, 2 năm liền, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình đều đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2018 và 2019, đơn vị cũng được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công nhận là đơn vị dẫn đầu khối.
Xác định công tác phát triển đảng có vai trò quan trọng, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình đã luôn quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức đoàn viên thanh niên trong cơ quan. Theo đó, chi bộ đã bố trí công chức đảng viên có năng lực để theo dõi, hướng dẫn đối với quần chúng, công chức tập sự về chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng về phẩm chất đạo đức, chính trị để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Cùng với đó, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình còn thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, chỉ thị, đề án của tỉnh ủy, các chương trình hành động của huyện ủy đến toàn thể cán bộ đảng viên và công chức trong đơn vị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trong thực hiện nhiệm vụ. Đảng viên Trần Hà Quỳnh, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình nói.
Sau thời gian phấn đấu và rèn luyện, thật vinh dự và tự hào khi tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi luôn tin rằng với sự dìu dắt của Đảng và trực tiếp là của chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình, tôi sẽ nỗ lực hơn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu thực hiện mục tiêu trở thành một người đảng viên mẫu mực, tích cực giúp đỡ đồng nghiệp của mình cùng nhau xây dựng chi bộ Viện Kiểm sát ngày càng vững mạnh toàn diện hơn. Và hơn tất cả là tôi được góp một phần nhỏ bé của mình cùng mọi người xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.
Được kết nạp đảng vào tháng 5 năm 2021, đảng viên Nguyễn Hải Giang, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình luôn coi việc rèn luyện, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng là động lực để vươn lên, tự hoàn thiện bản thân. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Nguyễn Hải Giang được nhận vào công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình. Mang trong mình nhiệt huyết với nghề, chị Giang luôn cố gắng nỗ lực để từng bước làm quen và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay chị Giang được giao nhiệm vụ chính là giải quyết các vụ án hình sự. Đây được xem là loại án phức tạp, dễ xảy ra sai sót trong việc lập hồ sơ nếu thiếu kinh nghiệm và không nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật. Ý thức được điều đó, chị Giang luôn nêu cao đạo đức nghề nghiệp và có thái độ cầu thị, khiêm tốn, hòa nhã với đồng nghiệp và công dân đến làm việc. Nhờ đó, trung bình hàng năm, đảng viên Nguyễn Hải Giang luôn hoàn thành việc giải quyết 15 đến 20 vụ án hình sự. Đảng viên Nguyễn Hải Giang, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Tôi rất vinh dự khi mà được trở thành một người đảng viên, được đứng trong hàng ngũ của đảng. Thì đó là cái bước tiền đề và cũng là cái động lực của tôi để tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Nó không chỉ là cái quá trình phấn đấu mà hơn thế nữa, nó sẽ là cái bước để cho tôi trưởng thành hơn và có sống có trách nhiệm hơn.
Quan tâm chú trọng công tác phát triển đảng nên mặc dù nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình được giao phát triển 4 đảng viên mới. Nhưng ngay trong 6 tháng đầu năm 2021, chi bộ đã hoàn thành chỉ tiêu. Dự kiến năm 2022, chi bộ sẽ phát triển thêm 4 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm.
Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, chúng tôi xác định đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như thái độ, động cơ đúng đắn, phấn đấu vào đảng. Chi bộ phải luôn làm tốt công tác lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng, nguồn kết nạp đảng. Đây là khâu tiền đề quan trọng. Muốn làm tốt khâu này thì cấp ủy cần phải tích cực chỉ đạo, theo dõi, thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó phát hiện những nhân tố mới, ưu tú, có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, giáo dục, bồi dưỡng, kết nạp vào đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, thì Ban Chi ủy Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình cần phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, cũng như là đại hội chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Làm tốt công tác phát triển đảng đã góp phần không nhỏ để Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Bình nâng cao sức chiến đấu cho tổ chức đảng, tạo tiền đề quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% các vụ án hình sự được đơn vị kiểm sát ngay từ khi khởi tố, không có án hình sự, dân sự, hành chính bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm xem xét tuyên hủy có trách nhiệm của viện kiểm sát. Việc tạm giam, tạm giữ, thi hành án hình sự cũng được đơn vị thực hiện kiểm sát chặt chẽ.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với tiêu chí mọi hành động, mọi chương trình, mục tiêu đều xuất phát từ nhu cầu của người dân vì sự hài lòng, hạnh phúc của nhân dân. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa chỉ số hạnh phúc vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Trong những tiêu chí được đưa ra, riêng lĩnh vực y tế đã góp mặt 2 trên 3 tiêu chí. Đánh giá chỉ số hạnh phúc là sự hài lòng về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, dịch vụ xã hội và tuổi thọ trung bình. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Yên Bái tăng 15% tỷ lệ hạnh phúc của người dân. Sau một năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, ngành y tế đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những bác sĩ bám bản vùng cao, tận tâm với nghề. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Nhung, Hải Sơn.
Ngày làm việc mới của bác sĩ Giàng A Dì, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu bắt đầu bằng việc đến từng giường bệnh kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân. Không chỉ giỏi chuyên môn mà sự ân cần tỉ mỉ thăm hỏi như người thân trong gia đình của bác sĩ Dì đã tạo được sự niềm tin gần gũi, giúp người bệnh yên tâm điều trị. Anh Hàng A Lo, thôn Tà Gành, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu chia sẻ. Tôi nằm viện đã mấy ngày rồi, ngày nào cũng được bác sĩ Dì thăm khám tận tình lắm. Ngày đấy đau bụng vào viện thấy bác sĩ bảo bị vỡ ruột thừa, may có bác sĩ Dì cấp cứu kịp thời, nếu không tôi đã không qua khỏi. Tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, bác sĩ Giàng A Dì có nhiều cơ hội làm việc tại các bệnh viện trung tâm. Nhưng với mong muốn đồng bào Mông quê mình được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế chất lượng cao, bác sĩ Dì đã quyết định trở về địa phương quê hương Trạm Tấu công tác. Bắt đầu làm việc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trạm Tấu với vai trò là bác sĩ khoa nhi hồi sức, trải qua nhiều cương vị công tác tại các khoa phòng khác nhau của bệnh viện. Đến năm 2011, bác sĩ Dì được tín nhiệm giao trọng trách Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu. Qua nhiều năm gắn bó vùng cao với bà con dân tộc, điều bác sĩ Dì chăn trở nhất là làm thế nào để nâng cao trình độ, tìm tòi và đưa được nhiều phương pháp chữa bệnh mới để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Giàng A Dì, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu nói.
Về bản thân thì đã được đi đào tạo cơ bản về cái ngoại khoa. Thứ hai nữa thì tôi tham mưu cho ban giám đốc, cấp ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn. Thứ hai thì đẩy mạnh cái triển khai cái đề án đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh và trực tiếp tại đơn vị. Đó là những cái nhiệm vụ mà tôi tiếp tục tham mưu. Ngoài ra thì tôi cũng tham gia trực tiếp công tác điều trị. Đó là để mục đích là nâng cao về chất lượng của đơn vị.
Trạm Tấu là một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước, điều đó cũng phần nào ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ y tế. Với sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, trước đây hầu hết các ca bệnh nặng cần can thiệp phẫu thuật đều phải chuyển tuyến. Song vài năm trở lại đây, với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất từ tỉnh và nỗ lực của đội ngũ cán bộ y bác sĩ địa phương, nhiều kỹ thuật khó đã được thực hiện tại trung tâm. Là người đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật áp dụng tại huyện Trạm Tấu như phẫu thuật mổ đẻ, phẫu thuật mổ chữa vỡ tử cung, mổ viêm ruột thừa, nối gân. Bác sĩ Dì đã tạo ra sự chuyển biến lớn trong lĩnh vực y tế, nơi vùng cao còn nhiều khăn của tỉnh Yên Bái. Nhờ vậy, trong 3 năm trở lại đây, tỷ lệ chuyển tuyến ở Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu đã giảm tới 90%. Chị Mùa Thị Lâu, thôn Giàng La Pán, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, chia sẻ. Mình bị bệnh tim, bác sĩ bảo mang thai sinh thường thì nguy hiểm lắm, nhưng nhà nghèo quá, không có tiền xuống bệnh viện lớn, gia đình lo lắm. May mà bây giờ có bác sĩ Dì mổ đẻ được rồi. Được mổ ở đây, gần nhà, vừa yên tâm, vừa đỡ tốn kém. Đam mê, nhiệt huyết, đồng cảm và hết lòng với đồng bào chính là động lực để bác sĩ ở vùng cao vẫn từng ngày từng giờ nỗ lực vượt qua bao khó khăn thiếu thốn để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Gần 60 tuổi, trọn vẹn 40 năm cống hiến cho sự nghiệp y tế. Điều khiến bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cảm thấy hạnh phúc nhất là sự thay đổi trong nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe của người dân ở đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên tâm sự.
Tôi đã đóng góp ở Trung tâm Y tế Lục Yên phục vụ người dân Lục Yên. Thứ nhất là hướng dẫn cho người dân tiêm chủng phòng bệnh. Thứ hai là hướng dẫn cho nhân dân biết được cách phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm. Ví dụ như là tả, ví dụ như SARS-CoV-2 ở đây thì có bệnh dại nữa. Điển hình ở đây thì chúng tôi đã lập kế hoạch và triển khai thực thụ cho đến người dân qua các hệ thống y tế thôn bản. Cái thứ nữa là chúng tôi tập trung dựa vào cái chương trình nông thôn mới thì chúng tôi hướng dẫn các xã tập trung vào làm giếng nước oxy, nhà tiêu hợp vệ sinh theo các chương trình mà bản thân tôi cũng đã trực tiếp xuống các cơ sở.
Huyện Lục Yên có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nên việc chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh chưa được người dân coi trọng. Nhất là thói quen nhờ thầy mo cúng ma trừ bệnh cho người ốm đã tồn tại lâu đời ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để thay đổi được thói quen này là cả một quá trình. Nhận thức được điều đó, trong mỗi dịp tiếp xúc với bà con khi khám chữa bệnh hay trong những lần đi thôn bản làm công tác dự phòng, bác sĩ Liêm đều tận dụng thời gian để giải thích cho bà con hiểu và dần tiếp cận với những kiến thức y tế hiện đại. Không ngại khó, ngại khổ, bác sĩ Liêm luôn tâm niệm với những người làm công tác dự phòng, không chỉ phải bám nắm cơ sở, gắn liền với bản làng vùng sâu vùng xa, mà mỗi khi dịch bệnh xảy ra, dù ở đâu, bất kể thời điểm nào, đều phải lên đường để thực hiện nhiệm vụ. Gian nan là vậy, nhưng với bác sĩ Liêm, vẫn luôn tìm thấy niềm vui trong công việc. Cũng bởi công việc ấy mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con vùng cao, sức khỏe của người dân càng tốt hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nói.
Bây giờ nhà tiêu thì một số điều kiện người ta xây thì người ta khác làm rồi. Thế còn những anh em mà ở vùng xa mà không có điều kiện thì họ cũng đã cải tạo rồi thì xây dựng mới thì rất tốt. Thế chứ các bệnh về đường ruột thì cũng giảm hẳn đi. Mà số rét thì chúng tôi mấy năm nay thì cũng không quay trở lại được. Thì chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm rồi thì tất cả mọi cái thì cũng từ dự phòng làm tốt. Thế cho nên là cũng bái các thói quen của người dân rồi thì cung cấp dịch vụ tốt. Thế cho nên là sức khỏe người dân được tăng lên.
Nghề y là một nghề cao quý nhưng không kém phần vất vả. Riêng đội ngũ y bác sĩ của những bản làng vùng cao thì sự khó khăn vất vả cao gấp nhiều lần. Những hy sinh thầm lặng của họ được đền đáp bằng lòng yêu mến, niềm tin của người dân. Đến nay gần 80% xã ở Yên Bái đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 90%. Tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái từng bước được nâng lên.
Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ về, ngọn gió yêu tư, bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây, tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em, bác sĩ ơi. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần chờ mong em, bác sĩ ơi.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, hướng đến một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người dân, thì yêu cầu cần đặt ra là phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình tiêu chuẩn trong sản xuất an toàn và đảm bảo chất lượng. Để làm được điều đó, trước tiên cần phải hạn chế tình trạng sử dụng thuốc hóa học, hóa chất mà thay thế bằng các loại phân bón hữu cơ, vi sinh và chế phẩm sinh học. Thực tế đã chứng minh việc sử dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp có những ưu điểm vượt trội, đem lại nhiều lợi ích cho bà con nông dân cũng như thân thiện với môi trường. Phản ánh của phóng viên chuyên mục tại xã Y Can, huyện Trấn Yên.
Chỉ bằng những nguyên liệu dễ kiếm như một nải chuối chín, vài phên mật mía và một hộp sữa chua, thông qua sự hướng dẫn của cán bộ khuyến nông xã và các chuyên gia tổ chức tầm nhìn thế giới, những người nông dân tại thôn Quyết Đế xã Y Can có thể dễ dàng tạo ra được những chế phẩm sinh học IMO hữu ích phục vụ trong chăn nuôi và trồng trọt. Chế phẩm IMO là loại chế phẩm được điều chế bằng cách tận dụng các nguyên liệu sẵn có. Chế phẩm này bao gồm rất nhiều loại vi sinh vật khác nhau tồn tại lâu năm ở môi trường tự nhiên tại địa phương. Công thức tạo men vi sinh IMO bao gồm nước men giống, cám gạo, đường nâu và nước sạch. Tất cả nguyên liệu trộn đều ủ trong thùng nhựa có nắp đậy, mỗi ngày mở nắp khuấy một lần, sau 7 ngày có thể sử dụng. Tùy theo mục đích của người dùng, từ men này có thể pha loãng với nước sạch, làm nước xịt khuẩn, khử mùi hôi trong không khí, dùng ủ phân bón vi sinh hoặc chế tạo thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ. Mô hình sử dụng men vi sinh IMO để xử lý mùi hôi, chất thải, sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu được Tổ chức Tầm nhìn Thế giới chuyển giao tại xã Y Can, huyện Trấn Yên từ cuối năm 2020. Anh Hoàng Quang Tùng, cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật vùng Yên Bái và Tuyên Quang, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới cho biết.
Với các cái nguyên liệu sẵn có tại địa phương và cái kỹ thuật mà chúng tôi đã chuyển giao cho đối tác địa phương và người dân ở đây thì chúng tôi ghi nhận rằng là bà con áp dụng rất là tốt. Ngay ở đây thì các anh các chị có thể thấy rằng là đứng ở cạnh cái khu chuồng nuôi xung quanh đây, nhưng các anh các chị sẽ cảm giác nhận thấy là rất là ít cái mùi trong cái phát thải các khí trong chăn nuôi ấy. Thì chúng tôi thấy bà con áp dụng cũng rất là triệt để.
Hơn một năm nay, cũng như nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Trấn Yên, trang trại nuôi gà của gia đình bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Quyết Tiến, xã Y Can đã được xử lý mùi hôi nhờ sử dụng men vi sinh IMO theo hướng dẫn của đội ngũ khuyến nông xã. Với quy mô hơn 1.500 con gà trước đây, mặc dù gia đình đã dùng nhiều cách như trộn men vi sinh và thức ăn, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, nhưng vẫn không hạn chế được mùi hôi và sự ô nhiễm từ chất thải chăn nuôi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của gia đình mà còn khiến cho đàn gà thường xuyên bị dịch bệnh nặng, kém năng suất. Từ khi dùng chế phẩm IMO, mùi hôi giảm hẳn, đồng thời mỗi lứa gà còn tiết kiệm được 5-7 triệu đồng tiền cám và thuốc men. Bà Nguyễn Thị Hằng, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên nói.
Mà nguyên liệu thì ở nông thôn chúng tôi sẵn có, không thiếu gì cả. Nhưng mà trong khi sử dụng thì tôi thấy cảm thấy nó cũng dễ dàng thôi, không có gì khó khăn cả. Nhưng hồi đầu chưa quen thì tôi cảm thấy nó rất là rích rắc. Nó cảm thấy như nó logic mình không hiểu, nhưng đến khi mình làm thực tế rồi thì nó cũng không có gì là rích rắc cả.
Bên cạnh sử dụng để phục vụ chăn nuôi và xử lý chất thải, chế phẩm sinh học IMO còn được dùng làm phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp. Việc làm này không chỉ tiết kiệm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giảm bạc màu đất, bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sức khỏe cho người dân và người tiêu dùng. Đã trồng rau hàng chục năm nay, nhưng để rau phát triển tốt và không bị sâu bệnh, hơn một năm nay bà Nguyễn Thị Hợp, xã Y Can, sử dụng chế phẩm sinh học IMO và trồng trọt. Được tham gia lớp tập huấn do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và xã Y Can tổ chức, bà Hợp tự làm phân hữu cơ bằng cách dùng nước men vi sinh ủ với thân cây chuối, vỏ và thân cây đậu phộng, bẹ bắp cải, thêm cá, trứng vịt để tạo phân dạng nước tưới cây. Đối với thuốc trừ sâu, bà làm tương tự nhưng ủ với tỏi, ớt, gừng và phun trực tiếp lên lá, thân cây. Nhờ vậy, các sản phẩm trồng trọt của gia đình bà luôn đảm bảo an toàn và sinh trưởng phát triển tốt. Bà Nguyễn Thị Hợp, thôn Quyết Tiến, xã Y Can, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Thuốc NMO này chúng tôi làm mà thảo dược thì sử dụng cho con người và cho rau cỏ rất là an toàn, không tuyệt đối không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe.
Mô hình ứng dụng men vi sinh xử lý mùi hôi chất thải làm phân bón, thuốc trừ sâu đã và đang mang lại lợi ích trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân, góp phần bảo vệ môi trường, qua đó thúc đẩy thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Ông Vũ Quốc Tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái sản phẩm sinh học này thì rất là có hiệu quả. Hiệu quả thứ nhất là trong cái việc sử dụng cái chế phẩm sinh học này thì nó sẽ khử được cái mùi chuồng trại. Cái thứ hai nữa là cùng phối hợp với một số cái lá cây để mà phun cho rau. Thì đây là cái rau rồi thì các cái cây trồng của mình nó cũng rất là tốt. Nó đảm bảo thứ nhất là đấy đặc thù của nó, ví dụ như là rau nó chung đỗ đậu rồi rau thì nó sẽ bảo vệ cái sức khỏe, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba về cái vệ sinh môi trường ấy thì thứ nhất là nó không có cái mùi ra ngoài khu vực chuồng trại mà chăn nuôi, đảm bảo về vệ sinh môi trường.
Là một huyện miền núi tận dụng thế mạnh về phát triển nông nghiệp, huyện Trấn Yên đã đạt nhiều tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, với sự phát triển chung của huyện, dự kiến diện tích các cây trồng chính, các trang trại chăn nuôi sẽ phát triển rất nhanh, đặt ra nhiều thách thức trong việc vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Do vậy, việc triển khai hiệu quả mô hình áp dụng chế phẩm sinh học IMO trong nông nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng để xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp xanh bền vững tại địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.